This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến quý vị và kính mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Ngày hôm nay trời rất là lạnh, thì không biết là anh Tiến Dũng có khỏe không và thị trường chứng khoán hôm nay không biết sẽ như thế nào.
Vâng, cảm ơn Hoàng Thủy rất là nhiều. Thưa quý vị, thời tiết đúng là rất là lạnh, trường chứng khoán thì rất là nóng, y ví dụ nó là màu đỏ, cái thứ gì nó ảnh hưởng bởi vì nhiều cái yếu tố mà chút xíu đây nhiều sẽ nói chi tiết về vấn đề đó. Dow Jones mở cửa thì giảm 33 điểm, hiện tại là 36.202 điểm. Nasdaq thì giảm 78 điểm, 15.001 điểm. SP500 giảm 11 điểm, hiện tại là 4.684 điểm. Thinox 15 là 1.75%. Dầu thô thì giảm 22 xu, 79 đồng 24 xu trong thùng dầu thô. 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 13 xu, vàng thì lên được 2 đồng 10 xu, 1.791 đồng 30 xu cho 1 ounce vàng. Lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 2.53%, 30 năm là 3.24%. Ở Việt Nam, 1 Bitcoin mua vào 23.520 đồng, bán ra 23.550 đồng. Vàng thì mua vào 60.750.000 đồng cho một lượng, bán ra 61.470.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên, bản tin này đã làm cho thị trường chứng khoán giảm giá buổi sáng ngày hôm nay. Giảm point. Bởi vì công ăn việc làm của Hoa Kỳ, những công ty ở Hoa Kỳ đã mướn vào mà con số nó rất là khiêm nhường, khoảng 150.000 người vào cái tháng 12 vừa rồi. Đây là cái điều mà người ta cho rằng rất tệ với cái bối cảnh hiện tại cái estimate của nó là khoảng từ 150.000 cho đến 1.100.000 công ăn việc làm sẽ được mướn vào. Nhưng mà cái số công an việc làm mướn vào quá là khiêm nhường. Tháng vừa rồi là tháng 11 đó là, tức là tháng 10, tháng trước tháng 12 là tháng 11 là mướn vào chỉ 199.000 người. Nhưng mà cái unemployment rate từ 4.2 bây giờ xuống còn 3.9. Người ta không có xin tiền thất nghiệp nhiều, nhưng mà người ta vẫn ở nhà. Lý do đó mình không biết được trong bối cảnh tại sao người ta vẫn ở nhà. Người ta không thất nghiệp thì có thể là người ta sẽ nhận được cái tiền gì đó từ chính phủ. Chẳng hạn như là chúng ta có đứa con nhỏ, nó không có đi học được, nó không có đi child care được, thì cuối cùng chính phủ phải support họ. Rõ ràng đó là trong cái bối cảnh mà không thể nào làm gì khác được hết. Bản tin kế thì cũng bản tin buồn cho Bed Bath & Beyond. Đây là một cái cửa tiệm bán đồ cũng rất là thú vị, thưa quý vị. Mền mùng chiếu, rồi những cái vật dụng trong bếp nút v.v. chúng ta sẽ vào để một lần xem thử. Bed Bath & Beyond thì họ đã từng trong cái business của họ đã từng nằm trong một cái life support, tức là họ cũng gần như là phá sản khoảng 1.5 năm về trước, và bước vào khi cái pandemic, tức là cái gọi là cái đại dịch đó, thì họ đã bắt đầu có cái chiều hướng là phá sản rồi. Nhưng mà sau đó cũng rất may có nhiều cái họ cũng giúp cho họ, chẳng hạn như là bán online hay từ cái mobile app, thì người dân Hoa Kỳ ở nhà không biết làm gì, còn nhiều giọng có những cái sale của cái Bed Bath & Beyond thì họ mua, thì họ cũng đã sống lại. Nhưng mà bây giờ thì họ bắt đầu nằm trong một cái bối cảnh khó chịu. Bán hàng không được thì phá sản. Bây giờ bán hàng được thì lại không có hàng. Họ sẽ đóng cửa khoảng 200 cửa tiệm. Trước mắt là 37 cửa tiệm sẽ đóng trong vòng 17 tiểu bang, 19 tiểu bang. Lý do vì không phải là họ bán không được hàng, như vậy không có hàng để bán. Chúng ta có thiết nghĩ một cái cửa tiệm brick and mortar, tức là cửa tiệm đó, mở ra mà cái shelf nó empty hết, mướn người cũng không có, mà đồ cũng không có để bán, vậy thì đóng đi dặn cho khỏi trả tiền thuê mướn, đúng không? Vậy đồ của họ cũng chẳng phải là hư gì, tại vì đồ của họ là đồ mà để không có hư, phải là chợ búa hay là lương thực thì không có sao hết. Cái điều đó là điều rất là buồn, quý vị. Và hiện tại họ có tổng số là 809 cửa tiệm trên toàn nước Mỹ. chúng ta có thể mua online được, có thể dùng cái mobile app được, có thể dùng được, mua được. Cái điều này rất là buồn, chúng thấy rất là buồn. Thật sự ra mình không biết nói sao, nhưng mà cái kinh tế mà nó người dân không có tiền mua thì các cửa tiệm dư đồ, người dân có tiền mua thì bây giờ các cửa tiệm không có đồ. Đây là một trong những cái mà làm cho thị trường chứng khoán cũng giảm buổi sáng ngày hôm nay nữa. Macy cũng vậy nha quý vị, Macy cũng đóng cửa chứ, xét những cái khu vực mình đã đóng gọi là permanently, tức là đóng luôn đó, thì không biết ủy ban Texas này có bao nhiêu cái Macy nào đóng cửa, nhưng mà chúng ta phải check online để coi cái Macy nào đóng cửa. Cái trường hợp này thật sự ra kinh tế này chúng thấy nó rất là eo ù, mà chúng ta thường khuyến khích quý vị, khuyên quý vị nên save money, mà chúng ta không biết như thế nào hết. Bản tin đã nhẹ nhõm hơn chút, nói về dòng xe concept, tức là một khái niệm của chiếc xe BMW. Đây là một trong những chiếc xe có thể là nằm đến lịch sử đầu tiên, tức là đổi màu. Cái BMW iX là một cái dòng xe mà họ sẽ làm thay đổi cái màu sơn. Ba màu, màu xám, màu đen và màu trắng. Cái base của nó, cái basic trên chiếc xe đó là màu xám. Và cái xe này sẽ được đổi thành ba màu, màu xám, màu trắng và màu đen. Và đây là cái concept. Nhiều người cho rằng cái sơn của nó đổi màu theo thời tiết, hay là theo một cái nó change the color based on cái temperatures, nhưng mà không phải. Ví dụ ra nắng thì màu, chúng ta thấy con cắt kè đúng không, đâu có đổi màu, thì cái giống như vậy, nó không cần phải là thời cái nhiệt độ thay đổi. Nhưng mà nó hay như thế này, nó gọi là e-ink technology. E-ink, e-ink là gì? Một cái loại, một cái panel, dù cái xe đã có cái cửa là một cái panel, cái hood là một cái panel khác, cái trần là một cái panel khác, cái cửa trái, cửa phải, cửa sau, cửa trước là bốn cái panel, trên nóc là một cái panel khác. Thì những cái panel, những cái tấm mà để làm thành chiếc xe xung quanh, thì trong những cái tấm đó đó, mỗi tấm như vậy nó có hàng triệu cái viên nang rất là nhỏ, mà nó gọi là cái capsule. Gọi là millions of tiny capsules. Cái viên này đó, trong cái viên này, nó nhận được điện âm và điện dương. Nó rất là hay. Và khi chúng ta bật cái signal của cái xe lên thì nó sẽ truyền điện qua những cái viên nang nhỏ này, capsules này. Thì cái capsule này tự động nó đổi màu, chuyển màu, chuyển theo thứ tự là màu xám, màu trắng, màu đen, là nó chuyển ba màu như vậy. Chúng ta có thể dùng cái phone để mà chuyển cái màu cái xe của quý vị, chúng ta hãy ngồi vào xe cũng được. Và thật sự ra đây là mở ra một cái nhìn mới cho một chiếc xe mà đổi màu như vậy, thấy rất là thú vị. Tương lai rất gần họ sẽ ra cho ra đời chiếc xe này. Chúng ta thấy trên những cái Facebook, những cái YouTube, những cái xe đổi màu đó, thật sự cái đó là không phải, bởi vì họ dùng cái đèn thôi, cái đèn rọi vào hay là một cái gì đó, chứ không phải là cái xe thật sự đổi màu. Nhưng đây là cái xe thật sự sẽ đổi màu, mà trong tương lai thì có ba màu thôi, nhưng mà không biết là sẽ có nhiều màu hay không. Bản tin kế tiếp thì bản tin này quý vị có thể đã đặt câu hỏi 5 ngày trước, lý do tại sao đồng Bitcoin giảm nhiều như vậy, giảm một cách rất là thê thảm, từ 49.000 hiện tại bây giờ còn 69.000 hiện tại bây giờ còn khoảng 41.497 đồng cho một cái đồng Bitcoin. Lý do tại sao? 5 ngày qua, ngày hôm nay, sáng hôm nay giảm thêm 1.000 mấy nữa. Giảm hơn 30%. Mà người ta đặt câu hỏi là tại sao vậy? Chắc quý vị cũng đã hiểu rồi đúng không? Nhưng mà nói thêm thế này. Cái đầu tiên là nó xét bởi vì ông chủ tịch quỹ trưởng liên bang sẽ họp sớm và sẽ quyết định sớm sẽ tăng lãi suất lên 0.25%. Tôi cũng nghĩ rằng ít nhất là 0.25%, tức là cái interest rate. Và ông cũng nói trước luôn là tháng 3, có thể là sớm nhất là tháng 3. Tôi nghĩ là có thể là tháng 3, tháng 4, tháng 5, nhiều tháng 3 chắc chắn 100% sẽ lên. Vì cuộc họp đó vào tháng 3. Và lên như vậy rồi nó ảnh hưởng rất là nhiều. Mặc dù thị trường chứng khoán cách đây vài ngày chỉ cần nghe nói thôi họ đã bị giảm rồi. Nó cái động thái này nó làm cho rất là nhạy cảm. Khi mà cái kình kinh tế Hoa Kỳ được pump tiền vào hàng ngàn tỷ Mỹ kim, đó là cái sự cố gắng lớn, và họ giảm lãi suất để người ta tiêu xài mượn tiền, và bây giờ họ tăng lên vậy thì nó có thể nó sẽ là một cái phản ứng phụ. Đơn giản thì giải thích với quý vị dễ hiểu như thế này ha. Là bây giờ ví dụ bị bệnh, bác sĩ cho một cái liều thuốc uống 5 ngày. Anh take cái pill này đúng 5 ngày, ngày thứ tư hết bệnh rồi nhưng phải uống ngày thứ 5. Vì đừng có khinh địch, đúng không? Nhưng mà dù uống 4 ngày thôi, ngày thứ 5 nghỉ, qua ngày thứ 5 không uống, thứ 6 bệnh lại. Tại vì bác sĩ dặn 5 ngày lần. Thì cái này nó giống như vậy. Thí dụ bây giờ support cho cái nền kinh tế là phải giảm lãi suất maximum. rồi pump tiền vào. Mà bây giờ đang nửa chừng như vậy, thấy sợ quá, ngưng, thì nó sẽ đi ngược lại, nó sẽ bình tiếp. Đó là điều đầu tiên mà làm cho cái đồng Bitcoin giảm. Điều thứ hai là quan trọng hơn nữa, chúng ta biết rằng Kazakhstan. Kazakhstan là một cái quốc gia mà hiện tại giờ nằm trong sự bạo động. Kazakhstan bạo động kinh dị luôn. Mà ông Tổng thống sáng hôm nay cũng tuyên bố rằng bắn bỏ những người nào có cái động thái gọi là riot, tức là về ông cho rằng đó là terrorist, tức là khủng bố. Bitcoin giảm 1,000 liền. Tại sao mà cái quốc gia Kazakhstan này nó có khỉ gì đâu mà tại sao nó ảnh hưởng đến đồng Bitcoin? Đơn giản là cái quốc gia này là khai thác đồng Bitcoin đứng thứ nhì thế giới sau Hoa Kỳ thôi. Cái quốc gia này họ khai thác đồng Bitcoin dữ lắm, the second largest center, nó gọi là Bitcoin mining. Họ đào Bitcoin lớn thứ nhì chỉ sau Hoa Kỳ thôi, mà bây giờ họ ngưng lại thì đồng Bitcoin bắt đầu có chiều hướng giảm. Đó là hai cái yếu tố mà đã làm cho đồng Bitcoin giảm rất nhiều, và tôi Dũng nghĩ rằng nó sẽ giảm từ từ. Anh chàng Elon Musk không lên tiếng gì hết. Nobody can save it right now. Cái đồng này nó giảm là nó giảm thê thảm, không ai nói gì hết. Tại vì bây giờ là cái quốc gia này nó bạo động, Kazakhstan nó bạo động thì anh cũng đâu có nói được gì đâu. Giờ anh có lên tweet anh nói cỡ nào thì đồng Bitcoin vẫn sẽ giảm, vì cái này là thực tế đang xảy ra ở cái quốc gia này, Kazakhstan. Và họ là Kazakhstan này đứng nhì thế giới về đào Bitcoin. Vâng, bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay. 73% người Mỹ tin rằng cái Social Security sẽ run out money before they retire. Và những người này là khoảng 60 tuổi, chỉ còn 2 năm nữa retire early, đúng không? Thật sự ra thì đúng mà cũng sai. Quý vị biết rằng 3/4 người Mỹ họ tin rằng, ví dụ 4 người là có 3 người họ tin rằng họ sẽ bị hết tiền đến khi nào mà họ đến tuổi họ về hưu. Ví dụ đã giải thích quý vị trước đây rồi, tại vì nó là một cái dạng pyramid. Chúng ta bước vào cái tuổi nó gọi là những người mà về hưu mà lớn tuổi đó, thì cái thời kỳ mà baby boomer, ví dụ như thời đó là 10 người đi làm, bây giờ chuyển qua chỉ còn có 5 người đi làm, thì 5 người đi làm tiền thuế họ sẽ trả cho 10 người. Nó gọi là pyramid như thế này ha. Cái vấn đề ở đây là người theo như một cái trả lời của chính phủ liên bang thì họ nói rằng yes and no ha. Họ nói rằng yes, có thể chúng ta sẽ cạn kiệt cái tiền quỹ của quốc gia để mà trả cho những người hưu trí. Tức là mỗi năm như vậy Hoa Kỳ có những cái budget do chính phủ tiêu xài, thì trong đó có một cái phần lớn để mà trả tiền unemployment, trả tiền retirement, trả tiền pension, trả nhiều thứ khác. Vì chính phủ là những người nhận cái tiền đó của người ta mà, chứ là đóng thuế. Thì trong cái tờ thuế ta có đóng tiền Social Security, đúng không? Là tiền tôi đóng, thì bây giờ tôi phải lấy lại. Thì chính phủ đã nhận tiền đó. Nhưng mà họ nói rằng có thể chúng ta không phải là không nhận được đồng nào, nhưng mà chúng ta nhận được 78%. Tại sao 78%? 22% có thể mất bởi vì chính phủ không còn cái budget nữa. Nhưng mà 78% còn lại là họ sẽ nhận tiền thuế mỗi năm. Tức là họ nói là cái revenue coming enough to pay 78% of promised benefit even the trust fund run out. Tức là họ sẽ trả, như vậy, ví dụ như bây giờ có 5 người ngồi đó, ở đây có 3 người đi làm, 5 người ngồi đó, thì 3 người này trả thuế có thể trả được 78% cho 5 người kia. Thì chính phủ nói là chắc chắn là 100% là như vậy, không có thể nào mà, tại vì họ làm một cái thống kê của cục thống kê dân số, thì họ biết là số người này làm sẽ đủ cover 78% cho những người mà đang retire. Nên chúng ta cũng đừng có lo lắm. Cái vấn đề là quý vị nào mà xài tiền nhiều quá đi đó, 78% không cover đủ đó, thì chúng ta nên save tiền từ bây giờ. Chúng ta save bây giờ thì có thể trong tương lai 78% có thể cover được cái phần mà chúng ta tiêu xài trong lúc mà chúng ta retire, cái thưa vị. Xin trở lại với
Dạ Hoàng Thủy, lâu quá không gặp Hoàng Thủy, hôm nay anh Tiến Dũng quên tên luôn. Dạ vâng, thật sự ra những cái bản tin của anh Tiến Dũng có những cái tin nó không có vui lắm. Tuy nhiên mà mình cũng cần phải biết cái thị trường bây giờ nó như thế nào. Và rất là cảm ơn anh, luôn luôn có những cái phân tích mà phải nói là Hoàng Thủy nghĩ là khi mà quý vị nghe những cái phân tích của anh Tiến Dũng thì quý vị cũng một phần nào biết được cái thị trường. Và Hoàng Thủy cảm thấy là nếu mà ai mà có chơi chứng khoán hay là chơi Bitcoin thì cũng dễ dàng quyết định hơn, đúng không anh Tiến Dũng? So, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều mỗi buổi sáng đã dành cái thời gian cho quý vị đồng hương.
Vâng, cảm ơn Hoàng Thủy rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Không quên chúc Hoàng Thủy quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin chào anh Tiến Dũng và chúc sức khỏe anh Tiến Dũng. Hoàng Thủy cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị chương trình này vào lần sau.